làm lớn. Cha Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thiên Chúa phán, kẻ nào tiếp đón một trẻ nhỏ như thế này vì danh ta, chính là tiếp đón ta. Tin mừng Marco đoạn 9 câu 35. Kính thưa quý cha, quý thầy, anh chị em thân mến, có ai trong anh chị em muốn làm lớn không? Có thể vì mới nhập đề nên bà con anh chị em còn hơi chới với, chưa nghe rõ câu hỏi. Xin đặt lại câu hỏi rõ rệt cụ thể hơn, coi ai có muốn làm lớn không? Có ai trong anh chị em muốn ăn trên ngồi trót không? Ai muốn được nổi tiếng không? Ai muốn được quyền cao tước trọng không? Ai muốn làm ông này bà nọ để thiên hạ trầm trồ ngưỡng mộ hay không? Ai muốn được người khác phục dịch hầu hạ mình không? Toàn là các bà có không? Cũng dạ có luôn. Có lẽ một loạt câu hỏi này thật khó trả lời đối với những người có liêm sỉ, vì ai nấy trong chúng ta cũng là những người đạo đức và khiêm nhường. Nên ai mà dám thành thật trả lời, tôi muốn làm lớn, tôi muốn có quyền cao chức trọng, tôi muốn nổi tiếng, tôi muốn ăn trên ngồi trước, tôi muốn người ta hầu hạ tôi. Bởi vì nếu dám nói thật lòng như vậy thì mọi người sẽ cho rằng tôi kiêu ngạo và bất xứng với Chúa. Trả lời có nữa không? Đồng thời bởi vì lòng đạo đức bên ngoài và vì lời Chúa dạy trong tin mừng hôm nay, ai là dám ngạo mạn tuyên bố tôi muốn làm lớn, ngoại trừ các bà trong ca đoàn. Thiên Chúa dạy rằng ai muốn làm đầu thì hãy làm cuối hết mọi người và làm tôi tớ cho mọi người. Marco 9:35. Có ai dám chống nghịch lại lời Chúa không? Dại dột gì hả? Có ai dại dột chưa? Tuy nhiên, nếu thật sự chịu khó suy xét thêm thì chúng ta sẽ nghiệm thấy được sự thật. Và sự thật là có ai lại không muốn làm lớn? Hỏi, có đứa con nít nào mà lại không muốn làm người lớn? Cụ thể hơn, có đứa con nít nào chỉ muốn làm con nít suốt đời không? Anh xem quan sát thử xem, quan sát đám nhỏ nó chơi chung với nhau, thế nào cũng có muốn, có đứa muốn làm chị hai, anh cả. Một em bé 4 tuổi đến khoe: thưa cha, hôm nay con đi học rồi, con học lớp mẫu giáo. Tôi mừng quá, nói: ô bé hả, cha mừng lắm, em bé mới đây mà lên lớp mẫu giáo rồi à. Anh xem có biết con bé nhỏ nó trả lời tôi làm sao? Nó nói là I am not a baby. 4 tuổi rồi, không được gọi là baby nữa. Em bé mà cũng muốn làm lớn, có không? Còn đối với bậc phụ huynh là cha là mẹ, đang anh chị em có thể hiện thời đó, chưa là ông này bà nọ, nhưng có cha mẹ nào mà không muốn con cái mình lớn lên làm nở mặt nở mày ông bà, họ hàng bà con không? Nếu không thì tại làm sao cha mẹ khích lệ con cái học cho cao, cho rộng, cho giỏi để sau này có thể lãnh đạo thiên hạ? Hay chúng ta khích lệ con cái mình đi tu làm cha, nhìn thẳng vào mối liên hệ giữa người lớn với nhau, hỏi rằng có ai không muốn có địa vị trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội? Nói cách cụ thể hơn, trong gia đình ai là trưởng gia, ông hay bà, vợ hay chồng, ai lớn hơn ai? Các ông trong lòng thì bất mãn lắm, hay là không dám nói ra thôi. Chủ trương là chồng Chúa vợ tôi mà. Và kính thưa anh chị em, đây là một cuộc chiến trường kỳ giữa đàn ông đàn bà, ai lớn hơn ai. Sự thật là tất cả mọi người dù muốn hay không cũng phải làm lớn. Đó là định luật tự nhiên. Là con người chúng ta ra đời trước tiên là con nít. Hiển nhiên lớn lên vị thanh niên, rồi trung niên, cuối cùng là các lão, các cụ. Dù muốn hay không chúng ta cũng phải lớn lên và phải trưởng thành. Như vậy vấn đề của Thiên Chúa trong Tin Mừng hôm nay không phải là chúng ta có muốn làm lớn hay không, bởi vì ai cũng phải lớn và phải làm lớn. Không muốn cũng phải làm, không làm không được. Chúa không đặt vấn đề như vậy. Vấn đề của Chúa là thế nào là người lớn, thế nào là làm lớn. Kính thưa anh chị em, có ba cách thức để làm lớn. Một là cách thức tự nhiên, hai là phản tự nhiên, và ba là siêu nhiên, cách của Thiên Chúa. Thứ nhất, làm lớn cách tự nhiên. Cách này chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã bàn qua cách này rồi. Theo định luật tự nhiên, càng lớn thì phải càng rộng, càng lớn thì càng rộng, càng lớn thì phải càng phục vụ nhiều. Anh chị em nhìn trời cao, đất rộng, biển mênh mông, chúng ta thấy rõ có gì cao hơn trời, rộng hơn đất, mênh mông hơn biển. Thế mà đất trời biển khơi đều có đó để phục vụ con người và muôn loài sinh linh. Luật tự nhiên là càng lớn thì phải càng phục vụ nhiều. Thứ hai, làm lớn cách phản tự nhiên, tức là làm lớn theo lối của người đời, phàm nhân. Tin Mừng hôm nay thuật lại: trên đường đi đến Capernaum, Chúa Giêsu tỏ lộ tâm tình với các môn đệ. Ngài bày tỏ cho họ biết một vấn đề hết sức quan trọng đối với Ngài, nhưng các ông lại làm ngơ, không màng để ý. Họ mãi mê tranh luận với nhau về một đề tài hết sức gây cấn: ai lớn hơn ai? Đối với các tông đồ, cách thức để làm lớn là phải có người nhỏ hơn mình, phải thắng người, phải leo lên đầu cổ của người thì mình mới lớn hơn người được. Lập luận của họ là tôi phải giỏi hơn, phải hay hơn, phải khôn hơn, phải mạnh hơn trên và trước mọi người thì tôi mới là người lớn. Làm lớn đối với các tông đồ đòi buộc phải chà đạp kẻ dưới. Do đó khi Chúa hỏi, họ làm thinh, đâu dám trả lời. Kính thưa anh chị em, cách đây trên 2000 năm, nhà hiền triết Roma là ông Cicero có nêu lên 6 căn nguyên tạo ưu phiền cho con người 2000 năm trước. Một trong những căn nguyên ưu phiền đó là mang định kiến ảo tưởng rằng chỉ có một cách duy nhất để đem lại lợi ích cho bản thân, đó là chà đạp người khác. Cách thức thứ 6 để anh chị em ưu phiền đó, theo Cicero là cố ép buộc người khác tin và sống như mình. Kính thưa anh chị em, đây là phản tự nhiên. Cách thức thứ 2 là nuông chiều khuynh hướng lo lắng về những sự đời không thể thay đổi được. Ví dụ như quá khứ, tuổi già và cái chết không thể thay đổi được. Thứ ba đó là thấy mình không làm được một việc gì nào đó thì quả quyết là không có ai làm được. Thứ tư là cứ ngoan cố, không chịu bỏ đi những sở thích lặt vặt, nhỏ nhoi có hại cho mình. Và thứ năm là thờ ơ trong việc phát triển trau dồi trí thức, không chịu luyện tập và có thói quen đọc sách, học hành. Trên 2000 năm trước, kính thưa anh chị em. Kính thưa anh chị em, đây là 6 cái thái độ sống đều nhằm mục đích quy kỷ, quy về mình và phục vụ cho chính mình. Làm lớn phản tự nhiên. Điều này có hay không? Anh chị em nhìn vào trong gia đình mình, xét lại xem. Ngày xưa có một gia đình bác rùa, nổi tiếng lừa biếng, lười, chẳng ai muốn phục vụ ai, mà ai cũng muốn bắt kẻ khác hầu hạ mình, ăn trên ngồi trước. Một hôm gia đình bác rùa rủ nhau đi picnic. Thời gian chuẩn bị cho cuộc đi chơi phải mất đến 7 năm trời. Cuối cùng chuẩn bị đâu đó xong xuôi, cả nhà bác rùa ra đi tìm chỗ thích hợp để picnic. Sau 2 năm dò la, họ phát hiện được một chỗ nghỉ ngơi mà ai nấy cũng đều đồng ý. Đây là nơi lý tưởng. Mọi người trong gia đình bác rùa liền ra tay thu dọn sạch sẽ chỗ ở, thu dọn xong thì cũng mất hết 6 tháng. Sau đó họ trải tấm bạt xuống đất, rồi dọn ra các món ăn. Xong xuôi họ ngồi xuống định dùng bữa thì bỗng bắt rùa cha phát giác ra thiếu một món. Món nào cũng có nhưng chỉ thiếu một món mà thôi, muối. Họ quên đem theo muối, đồ ăn mà không có muối làm sao nuốt cho trôi. Mọi người nhốn nháo lên và cho rằng đây là một tai họa lớn cho cuộc vui gia đình, và ai nấy cũng đều đồng ý như vậy. Sau một thời gian bàn tán khá lâu, cả nhà bắt rùa, từ ông đến bà, từ cha đến mẹ, tất cả anh chị em đều đồng ý đưa ra một quyết nghị, đó là sai cậu con trai Út đi về nhà lấy muối. Lý do là bởi vì chỉ có một mình cậu này mới có đủ sức, cậu vừa trẻ vừa khỏe lại vừa nhanh chân nữa. Cậu rùa Út thục đầu vào mu, cự nữ không chịu đi. Cả nhà biểu quyết, rồi hội đồng nhà bắt buộc cậu phải đi. Cãi cọ giằng co qua lại với nhau mất hết 2 năm trời. Rồi cuối cùng cậu rùa Út miễn cưỡng đành phải vâng lời. Nhưng cậu ta lại ra điều kiện cho mọi người, đó không phải, đó là không một ai được quyền ăn cho đến khi cậu ta quay trở lại. Sau khi cả nhà đồng ý thỏa thuận, cậu rùa Út lập tức lên đường về nhà đi lấy muối. Thời gian trôi qua nhanh như dòng nước lũ, thấm thoát 3 năm đã trôi qua mà chẳng thấy tâm tích cậu rùa Út ở đâu cả. Rồi 5 năm, 6 năm qua đi mà cũng không thấy bóng của cậu. Đến năm thứ 7 không thấy cậu Út trở lại. Ông nội rùa không thể nào nhịn được nữa, bụng ông ngày nào cũng cồn cào kêu đói. Ông bèn dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người, ông sẽ dùng đỡ một cái bánh. Cụ ông cầm chiếc bánh lên, mở bọc giấy ra, đưa vào miệng cắn một cái. Bất thình lình cậu rùa Út nhảy từ đằng sau lùm cây la lối, ổn tỏi ôm sòm, đó thấy chưa, tôi biết mà mấy người đâu có chịu chờ tôi đâu. Mấy người thất hứa không chịu giữ lời, thôi thì tôi cũng không về nhà lấy muối nữa. Đại học Harvard phỏng vấn các sinh viên thì một em lên ghi danh. Có một câu hỏi đơn sơ lắm: bạn có khả năng lãnh đạo không? Em này run quá, khiếp quá, vào này mà không có khả năng lãnh đạo thì làm sao được. Nhưng mà em rất là thật thà, em nói tôi không có khả năng lãnh đạo. Về nhà biết chắc chắn thế nào cũng rất không được vào đại học. Đâu có ngờ đâu, đại học viết thư về và chấp nhận cho em nhập vào trường. Và trong thư nói rằng năm nay đó, chúng tôi nhận được 1603 sinh viên có khả năng lãnh đạo. Và bởi vậy á, chúng tôi cần ít nhất có một người không có khả năng lãnh đạo đi theo những người kia. Làm lớn thì nhiều mà làm lính thì ít. Ai cũng muốn làm lớn làm tướng. Còn làm lính á, thì một thôi, một người phục vụ. Kính thưa anh chị em, đó là cách thức phản tự nhiên, lối của phàm nhân tục tử. Cái lối thứ ba, làm lớn theo cách siêu nhiên, theo Thiên Chúa. Anh chị em chúng ta thử hỏi lại, mục đích của việc làm lớn, làm người lớn là gì? Suy cho kỹ và xét cho cùng, làm lớn chỉ nhằm mục đích duy nhất, đó là phục vụ. Là cha là mẹ thì tự nhiên tự động chúng ta không thể không phục vụ con cái của mình. Là bác sĩ là để phục vụ bệnh nhân, là cảnh sát là để phục vụ an ninh trật tự cho hàng xóm, làm luật sư là để phục vụ công lý, làm chính trị là phục vụ dân chúng, để cho quốc thái dân an, cho cơm no áo ấm. Đây mới thực sự là mục đích chính của việc làm người lớn. Và nói tóm lại, phục vụ nghĩa là làm việc lành, việc thiện. Nói cách khác, làm lớn chính là làm nhiều việc lợi cho tha nhân. Kính thưa anh chị em, đó là bản tính của việc phục vụ. Càng lớn thì phải càng phục vụ nhiều, càng làm lớn thì càng phải làm càng nhiều việc lành và việc lợi ích cho mọi người. Kính thưa anh chị em, đó là việc Thiên Chúa làm cho nhân loại nói chung và mỗi một con người chúng ta nói riêng. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố với các môn đồ, con người sẽ bị nộp trong tay người đời và họ sẽ giết Ngài, và bị giết rồi thì sau 3 ngày Ngài sống lại. Marco đoạn 9 câu 31. Thiên Chúa là đấng chí tôn, Ngài là đấng tối cao vô thượng. Kính thưa anh chị em, nghĩa là sao? Ngài cao cả trên hết thảy mọi sự và không một ai có thể ở trên Ngài được. Thế mà Thiên Chúa lại hạ mình xuống làm người. Ngài hạ mình xuống thấp đến mức độ làm tôi tớ cho mọi người. Ngài lấy mạng sống và máu thánh của người để cứu độ nhân loại. Thánh Phaolô viết, Ngài vốn dĩ là phận của một vị Thiên Chúa và lại không dằn cho được chức vị đồng hàng với Thiên Chúa, song Ngài đã hủy mình ra không, là lĩnh lấy thân phận tôi đòi. Ngài hạ mình thấp hèn và trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết nhục nhã trên thập giá. Philip đoạn 2 câu 6 đến 8. Kính thưa anh chị em, đây là cách thức làm lớn của Thiên Chúa, cách thức siêu nhiên. Tuy nhiên, khi nói đến siêu nhiên hay là Thiên Chúa thì chúng ta lại cảm thấy khó. Ai mà làm cho nổi? Kính thưa anh chị em, không phải là như vậy. Không thiết như, nhất thiết như vậy. Thiên Chúa dạy chúng ta một cách thức làm lớn theo lối của Ngài, và Ngài biến đổi mọi sự nên dễ dàng, cụ thể, nhẹ nhàng cho chúng ta. Bởi vì những gì Thiên Chúa làm không phản tự nhiên mà còn củng cố, chấn chỉnh, kiện toàn tự nhiên nữa. Làm lớn không phải là ở trên hay ngồi trước. Làm lớn theo lối của Thiên Chúa siêu nhiên là phải có tấm lòng bên trong. Chúa dạy thật đơn sơ: kẻ nào đón tiếp một trẻ nhỏ vì danh ta là tiếp đón chính ta. Nay làm lớn, làm con người vĩ đại hệ tại ở một việc gói ghém trong hai chữ: tiếp đón. Kính thưa anh chị em, tiếp đón. Tiếp đón ai? Tiếp đón kẻ hèn mọn, bé nhỏ. Kính thưa anh chị em, tiếp đón kẻ hèn mọn bé nhỏ là tiếp đón chính Thiên Chúa. Bất cứ ai bây giờ cũng có thể tiếp đón Thiên Chúa được, vì Thiên Chúa ở nơi những người bé nhỏ hèn mọn. Mà tại sao chúng ta tiếp đón? Bởi vì anh chị em thấy ông bà cha mẹ bồng đứa bé trên tay, ai mà không thương, không quý, không yêu, không mến. Làm lớn phát xuất từ con tim, vì nhìn thấy những kẻ hèn mọn bé nhỏ đó là hình ảnh của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa ở với chúng ta, ở cùng chúng ta. Làm lớn theo lối của Thiên Chúa là phải có lòng yêu thương, tiếp đón những người hèn mọn bé nhỏ. Chúa phán: ai tiếp đón những kẻ bé nhỏ này, những trẻ nhỏ này vì danh ta, tức là tiếp đón chính ta. Amen.